Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Thames and Hudson Manual of Bookbinding của Arthur W. Johnson là sách hướng dẫn kỹ thuật về nghề đóng sách thủ công, dành cho cả người học lẫn thợ, đã có kinh nghiệm. Tác giả là một nhà thiết kế đóng sách người Anh, nên cuốn sách không chỉ xem bìa sách như lớp vỏ bảo vệ, mà còn nhìn nó như một cấu trúc cần hoạt động tốt và một đối tượng có giá trị thẩm mỹ. Nội dung bao quát từ dụng cụ, vật liệu, các bước chuẩn bị đến khâu tay, tạo dáng gáy, xử lý mép sách, các kiểu đóng và công đoạn hoàn thiện. Hình minh họa hỗ trợ việc nhận diện công cụ, theo dõi thao tác và quan sát các ví dụ lịch sử lẫn hiện đại của nghệ thuật đóng sách. Đây không phải sách đọc nhanh theo kiểu dự án đơn giản. Cách trình bày có tính kỹ thuật, đòi hỏi người đọc đối chiếu với thực hành. Mục đích chính của sách là truyền đạt nền tảng của phương pháp đóng sách truyền thống, để người làm hiểu vì sao từng bước ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền, khả năng mở phẳng và diện mạo của cuốn sách. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, dụng cụ và vật liệu được xem là một hệ thống làm việc thống nhất. Một điểm cốt lõi của cuốn sách là việc đóng sách bắt đầu từ sự hiểu biết về dụng cụ và vật liệu, chứ không chỉ từ thao tác khâu hay dán. Johnson giới thiệu các thiết bị, dụng cụ và vật liệu cần cho công việc, giúp người học phân biệt vai trò của từng thứ trong quy trình. Điều này quan trọng vì nghề đóng sách phụ thuộc mạnh vào độ chính xác và tính tương thích. Giấy, chỉ khâu, keo, bìa và vật liệu phủ bề mặt không hoạt động riêng rẽ. Chúng cùng chịu tác động khi sách được ép, mở, đóng và sử dụng trong thời gian dài. Một vật liệu chọn không phù hợp có thể khiến gáy mất độ linh hoạt, bìa không bảo vệ tốt hoặc kết cấu bị biến dạng. Sách vì vậy đặt nền tảng theo hướng thực dụng trước khi đi vào các công đoạn phức tạp hơn. Người đọc được dẫn đến cách quan sát vật liệu như một phần của kết cấu thay vì chỉ lựa chọn theo vẻ ngoài hay sự tiện có. Cách tiếp cận này cũng cho thấy đóng sách thủ công là nghề cần tổ chức nơi làm việc cẩn thận. Dụng cụ đúng không tự tạo ra một cuốn sách tốt, nhưng nó cho phép thao tác được lặp lại ổn định, giảm sai lệch và giúp người thợ kiểm soát kết quả. Đây là lý do phần nền tảng của sách vẫn có ích, ngay cả với người chỉ muốn sửa chữa hoặc làm những cuốn sách đơn giản. Thứ hai, chuẩn bị ruột sách và khâu tay quyết định độ bền của toàn bộ cấu trúc. Johnson dành sự chú ý đáng kể cho các giai đoạn chuẩn bị, trong đó có giấy gác và khâu các tay sách. Đây là phần dễ bị người mới xem nhẹ vì thành phẩm hấp dẫn thường là bìa ngoài. Tuy nhiên, về mặt kết cấu, ruột sách và đường khâu mới là nơi chịu chuyển động lặp lại mỗi khi sách được mở. Giấy gác tạo mối liên hệ giữa khối ruột và bìa, đồng thời góp phần xử lý chuyển tiếp ở phần bản lề. Khâu tay giữ các tay sách thành một khối có trật tự, thay vì chỉ là tập giấy được dán dọc sống lưng. Sự khác biệt này tác động đến độ chắc, khả năng mở và cách cuốn sách lão hóa theo thời gian. Trình bày của sách cho thấy mỗi bước cần được thực hiện theo trình tự, bởi sai số từ lúc gấp, xếp hoặc khâu sẽ lan sang các bước ép, tạo gáy và vào bìa. Giá trị của cách hướng dẫn này không nằm ở một mẹo làm nhanh, mà ở việc hình thành tư duy kiểm tra liên tục. Người thực hành phải để ý độ thẳng của tay sách, sự đều đặn của lực khâu và vị trí liên kết. Nhờ vậy, họ hiểu một cuốn sách bền không đến từ việc thêm nhiều keo, mà từ kết cấu được chuẩn bị chính xác ngay từ bên trong. Thứ ba, tạo dáng gáy bằng rounding và backing nhằm cân bằng độ mở và độ chắc. Các công đoạn tạo độ tròn cho gáy và tạo vai gáy thường được gọi bằng thuật ngữ rounding và backing, là minh chứng rõ cho chiều sâu kỹ thuật của đóng sách truyền thống. Sách đưa những bước này vào quy trình vì gáy không chỉ là cạnh nối hai tấm bìa. Nó là vùng phải đồng thời chịu lực, cho phép các trang chuyển động và duy trì hình dáng của khối sách. Khi xử lý đúng, gáy và vai gáy giúp bìa gắn với ruột sách theo một cấu trúc có kiểm soát hơn. Điều đó hỗ trợ việc mở sách thuận hơn và góp phần tránh cảm giác lỏng lẻo hoặc gãy gập sau thời gian sử dụng. Johnson không biến kỹ thuật này thành một chi tiết trang trí đơn thuần. Nó được đặt trong quan hệ với các bước khâu ép và vào bìa, nên người đọc có thể thấy rõ tính liên hoàn của nghề. Đây cũng là phần khiến cuốn sách đòi hỏi thực hành cẩn trọng. Những thao tác có vẻ nhỏ trên gáy có thể thay đổi độ cân đối của cả cuốn sách, đặc biệt khi bìa được gắn vào sau đó. Với người học, giá trị lớn nhất là nhận ra rằng hình dáng đẹp của một gáy sách truyền thống thường xuất phát từ yêu cầu cơ học trước, rồi mới trở thành dấu ấn, thị giác. Sách vì thế kết nối kỹ năng tay nghề với hiểu biết về chức năng sử dụng thực tế. Thứ tư, xử lý mép sách và hoàn thiện biến kết cấu bền thành một vật phẩm có chủ ý thẩm mỹ. Cuốn sách không dừng ở việc giữ các trang và bìa gắn với nhau, mà còn đề cập đến xử lý mép sách, mạ vàng mép và những điểm tinh tế của công đoạn hoàn thiện. Phần này làm rõ quan điểm của Johnson rằng một cuốn sách được đóng tốt vừa cần sử dụng thuận tiện, vừa có thể tạo khoái cảm thị giác. Mép sách được xử lý cẩn thận, giúp khối ruột trông gọn và đồng đều. Mạ vàng, khi được dùng phù hợp, bổ sung độ sáng và cảm giác hoàn chỉnh, nhưng không thay thế cho chất lượng kết cấu. Tương tự, trang trí bìa và sự hòa hợp màu sắc cần được đặt sau, hoặc ít nhất phải được phối hợp với yêu cầu về tỷ lệ và công năng. Cách nhìn này hữu ích vì nó chống lại xu hướng xem hoàn thiện như lớp che phủ cho lỗi kỹ thuật. Trong đóng sách thủ công, bề mặt chỉ thực sự thuyết phục khi phần bên trong đã được kiểm soát tốt. Các hình minh họa về công cụ, quy trình và những tác phẩm đóng sách lịch sử lẫn hiện đại góp phần mở rộng ý nghĩa của phần hoàn thiện. Chúng cho người đọc thấy phạm vi biểu đạt của nghề, từ công việc bảo vệ một cuốn sách đến thiết kế một đối tượng có cá tính. Nhờ đó, sách không tách kỹ thuật khỏi thẩm mỹ, mà xem vẻ đẹp là kết quả của sự hiểu vật liệu, thao tác chuẩn xác và lựa chọn tiết chế. Cuối cùng, phạm vi các kiểu đóng sách truyền thống và giới hạn của một cẩm nang kỹ thuật. Johnson trình bày các kiểu đóng sách khác nhau trong khuôn khổ một cẩm nang về truyền thống thủ công. Phạm vi này có giá trị vì người đọc không bị buộc nhìn mọi bản thảo, mọi khối ruột hay mọi mục đích sử dụng theo một giải pháp duy nhất. Kiểu đóng phải phù hợp với cấu trúc của sách, mức độ sử dụng dự kiến và định hướng hoàn thiện. Qua đó, cuốn sách khuyến khích người làm đưa ra lựa chọn dựa trên chức năng thay vì sao chép một hình thức bề ngoài. Đồng thời, đây cũng không phải tài liệu bao quát mọi phương pháp đóng sách trên thế giới hay mọi xu hướng đương đại. Một số nhận xét của độc giả cho rằng sách tập trung rõ vào kỹ thuật truyền thống và không thay thế được tài liệu chuyên về các phong cách khác. Giới hạn đó nên được hiểu đúng như đặc điểm định vị, không phải thiếu sót tuyệt đối. Sức mạnh của sách nằm ở việc giải thích một chuỗi phương pháp có nền tảng lâu đời, từ chuẩn bị đến hoàn thiện, với mức độ nghiêm túc phù hợp cho việc học nghề. Văn phong kỹ thuật đôi lúc dày đặc cũng phản ánh mục đích này. Người đọc cần thực hành song song, có thể quay lại từng phần khi gặp một bước mới, thay vì mong đợi một hướng dẫn giản lược cho dự án tức thì. Vì vậy, sách phát huy tốt nhất khi được dùng như tài liệu tham chiếu lâu dài trên bàn làm việc. Kết luận, The Thames and Hudson Manual of Bookbinding phù hợp nhất với người muốn học đóng sách thủ công theo nền tảng kỹ thuật nghiêm túc, từ sinh viên ngành sách, giấy và thủ công. Người tự học đã sẵn sàng thực hành đến thợ đóng sách cần một tài liệu tham chiếu cổ điển. Người làm phục chế hoặc sửa chữa sách cũng có thể hưởng lợi từ cách sách nhấn mạnh cấu trúc, dù đây không phải một chuyên luận riêng về bảo tồn. Lợi ích thực tế của cuốn sách là giúp người đọc hiểu mối liên kết giữa từng công đoạn. Họ không chỉ biết rằng phải khâu, ép, tạo gáy hay hoàn thiện, mà còn hiểu các bước ấy phục vụ độ bền, độ mở và hình thức của sách như thế nào. Về mặt nhận thức, sách đưa đóng sách ra khỏi hình ảnh của một hoạt động trang trí đơn giản để hiện lên như nghề kết hợp, cơ học, vật liệu và thẩm mỹ. So với nhiều sách hướng dẫn theo dự án dành cho người mới, tác phẩm của Johnson nổi bật nhờ phạm vi quy trình rộng và sự tập trung vào các kỹ thuật truyền thống cốt lõi. Hình minh họa về dụng cụ, thao tác và các ví dụ nghệ thuật cũng giúp kết nối phần hướng dẫn với lịch sử và tiềm năng tạo hình của nghề. Đổi lại, người đọc cần kiên nhẫn với lối viết có tính giáo trình và không nên kỳ vọng mọi kiểu đóng hiện đại đều được đề cập. Chính sự kỹ lưỡng, tính hệ thống và định hướng thực hành lâu dài khiến cuốn sách giữ vị trí đáng tin cậy trong dòng sách về đóng sách thủ công. Nếu bạn muốn ủng hộ Arthur Johnson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!